tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 20, từ câu 19 đến câu 31. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ, trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Quý vị và các bạn thân mến, trình thuật tin mừng ngày Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh hôm nay chỉ có trong sách Tin mừng theo Thánh Gioan. Trong đó một chi tiết nổi bật đó là sự cứng lòng tin của môn đệ Tôma, và việc ông đã tuyên xưng đức tin sau đó là điểm then chốt của vấn đề. Các sách tin mừng nhất lãm cũng có đề cập đến một số các môn đệ hoài nghi về sự phục sinh của Đức Giêsu, nhưng chỉ nói đến một cách chung chung. Theo cách trình bày của các sách tin mừng, sau khi phục sinh, khi hiện ra, Đức Giêsu thường chúc bình an cho các môn đệ, thổi hơi ban Thánh Thần cho các ngài, và còn truyền cho các ngài thi hành sứ mạng tha tội, sứ mạng mà người đã thực hiện đúng như lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa bỏ tội trần gian." Sách tin mừng thứ tư đặt sứ mạng của các môn đệ trong sự liên kết với sứ mạng của Đức Giêsu, vốn bắt nguồn từ Chúa Cha. Quả thật như trong sách Sáng Thế đã nói, Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào con người và ban sự sống cho họ, thì nay Đức Kitô phục sinh cũng thổi thần khí vào các môn đệ, nhờ đó người trao quyền năng ban sự sống của Thánh Thần cho các ngài. Đây chính là cuộc tạo thành mới trong Đức Kitô phục sinh nhờ Thánh Thần trong và qua các tông đồ. Chắc chắn các môn đệ đã kể lại cho nhau nghe việc các ông được xem tận mắt, sờ tận tay Đức Giêsu phục sinh. Điều đó làm cho môn đệ Tôma khẳng khái xác quyết: "Tôi cũng phải thấy tận mắt, bắt tận tay thì tôi mới tin." Và ông đã được thỏa mãn yêu cầu đó. Sách tin mừng thuật lại, 8 ngày sau Đức Giêsu lại hiện ra. Điều lạ lùng là, ngay khi xuất hiện Đức Giêsu bảo Tôma: "Hãy đưa tay ra mà chạm vào vết thương của người." Nhưng khi đối diện với Đức Giêsu, Tôma không còn yêu cầu phải chạm vào vết thương hay lỗ đinh ở tay của người nữa. Từ một đức tin cần yếu tố khả giác, phải thấy mới tin, Thomas đã đạt đến mức độ cao hơn, tin mà không cần phải thấy. Làm sao Thomas có thể thấy được thiên tính của Đức Giêsu? Tuy nhiên, ông đã tuyên xưng, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Như thế, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai cấp độ của tin, là tin dựa vào bằng chứng, dựa vào giác quan, và tin mà không cần phải thấy, tin dựa trên lý lẽ của trái tim, của tình yêu. Quả thật, tin là đi vào một cuộc phiêu lưu, tin là chấp nhận một sự bấp bênh nào đó, là chấp nhận có thể bị lừa dối. Nhưng người ta không thể sống ở trên đời mà không tin. Người ta không thể lúc nào cũng nói, có thấy mới tin. Vì có biết bao nhiêu điều mà chúng ta không thấy, nhưng vẫn tin. Không ai hiểu rõ lòng dạ con người sẽ thay đổi thế nào. Nhưng thiên hạ vẫn dựng vợ gả chồng, vẫn cưới nhau, cho nhau vay mượn. Tại sao? Vì yêu nhau mà họ tin nhau. Bởi vì tin không phải là một hành vi của khoa học, cần có bằng chứng. Đức tin dựa vào uy tín của đối tượng, mà ở đây đối tượng chính là lời hứa của Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay thuật lại lời của tông đồ Thomas. Nếu tôi không thấy dấu đinh, tôi sẽ không tin. Dường như Thánh Thomas cũng như nhiều người đương thời, nghi ngờ rằng một ai đó giả dạng Đức Giêsu, nên dấu hiệu chính xác nhất để nhận biết thầy mình, đó là các vết thương trong cuộc tử nạn. Nhưng rồi cuối cùng, ông đã chẳng cần đụng chạm tới thân thể Đức Giêsu mà vẫn tin. Chúng ta có thể nhìn ra điểm tích cực nơi đức tin của Thánh Thomas. Ông không dễ dàng tin một cách nhẹ dạ, vô căn cứ. Điều ông đòi hỏi không có gì quá phi lý trước một sự kiện chẳng dễ tin chút nào, và vì thế, ông cần một sự chắc chắn. Chính thái độ nghi ngờ của lý trí khiến cho đức tin của Thomas trở nên tinh tuyền và mạnh mẽ hơn. Khi ông vượt qua những đòi hỏi của lý trí và tiếp cận với Thiên Chúa bằng chính sự hiện diện, bằng cặp mắt của trái tim. Một cách nào đó, chúng ta vẫn cần đến suy luận và kiểm chứng của khoa học để thanh tẩy những điều dị đoan nơi đức tin của mình. Tuy nhiên, khoa học và lý trí nhắm đến vật chất hữu hình, trong khi đối tượng của đức tin vượt ra ngoài thế giới hữu hình và hướng đến thế giới siêu nhiên. Chúng ta đừng để mình chỉ muốn tin nhận những điều có thể cân, đo, đong, đếm. Nhưng hơn hết, hãy biết rằng, nếu cần phải có đủ bằng chứng mới tin, thì đó không còn phải là đức tin nữa. Từ khi các môn đệ của Đức Giêsu đón nhận lệnh truyền, đi loan báo tin mừng cứu độ đến tận cùng thế giới, đã có biết bao nhiêu người tin vào Đức Giêsu. Đa số những người tin vào Đức Giêsu không phải vì đã kiểm chứng đầy đủ, hiểu biết đầy đủ về người, nhưng vì họ đã được soi sáng, đã được mặc khải về tình yêu của người. Hành trình của đức tin không diễn ra một cách bình thường là hiểu rồi mới tin, nhưng dường như nó đi ngược lại. Vì tự nó, đức tin không đến từ con người, nhưng đến từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là đấng đã lôi kéo con người đến với Ngài, để họ yêu mến Ngài và được Ngài yêu mến, rồi sau đó chính Ngài mặc khải cho họ những mầu nhiệm cao sâu, bí nhiệm. Nếu không vì tình yêu, Thiên Chúa đã chẳng đến với con người. Nếu không có đức tin, con người cũng khó lòng hiểu biết và đón nhận Thiên Chúa. Tin, yêu và hiểu biết là ba hành động luôn đi liền với nhau, hỗ trợ, bổ túc cho nhau trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Ước gì người Kitô hữu chúng ta biết vượt lên trên một đức tin khả giác để tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ đó tuyên xưng đức tin chân thật và xây dựng vương quốc của Thiên Chúa sống động nơi trần gian này. Amen.